Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 4, tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc COVID-19.
Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID tại thị xã Phổ Yên.
21 bệnh nhân và nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ có kết quả âm tính lần 2.
Thái Nguyên hơn 444 tỷ đồng đầu tư theo chương trình 135.
Bài viết đa dạng mô hình tương trợ nhau trong cuộc sống ở Hội Phụ Nữ xã Nam Hòa.
Giới thiệu phần cuối dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2020, số người nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 1 người, là ca bệnh số 178 của Việt Nam, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội, không có thêm trường hợp nào nhiễm COVID-19. Số người nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày, còn 70 chuyên gia người Hàn Quốc, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Số người trở về từ vùng có dịch hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày, còn 2 người, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Các trường hợp liên quan đến ca bệnh số 178 và Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định. 10 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm để có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong ngày thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với 5 trường hợp nghi nhiễm, hiện đang chờ kết quả. Công tác tuyên truyền hỗ trợ và phòng chống dịch tiếp tục được triển khai tích cực. Tính đến ngày 8 tháng 4, đã phun tiêu độc khử trùng tại 3.051 điểm tập trung đông người, với diện tích phun thuốc trên 118m2, ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 4 triệu đồng, tịch thu 5.000 chiếc khẩu trang đối với 2 vụ việc về hành vi kinh doanh mặt hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiến hành kiểm tra xử lý một vụ về hành vi không niêm yết giá mặt hàng khẩu trang, xử phạt 750.000 đồng, phát hiện và xử phạt cơ sở kinh doanh karaoke Hiển Vân ở xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên với số tiền 22.500.000 đồng do vẫn hoạt động kinh doanh karaoke, xử phạt 7 cá nhân tham gia hát karaoke với tổng số tiền 5.250.000 đồng, tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Hiển Vân, xử phạt 10 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền xử phạt 1.900.000 đồng.
Ngày 9 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã trực tiếp xuống kiểm tra thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID tại thị xã Phổ Yên. Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID thị xã Phổ Yên cho thấy, việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị số 16 của Chính phủ, đã được triển khai cụ thể và nghiêm túc. Trên địa bàn hiện đang duy trì 12 chốt kiểm dịch với việc đảm bảo lực lượng trực 24/24 giờ, thành lập gần 500 tổ công tác tự quản phòng chống dịch tại 18 xã phường. Việc thực hiện khai báo y tế toàn dân đạt 97%. Thị xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các gia đình, cơ sở kinh doanh, công dân trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, quản lý giám sát chặt các trường hợp tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Thị xã cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên xuống cơ sở đôn đốc, hướng dẫn nhân dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo yêu cầu. Nhờ các biện pháp chặt chẽ, đến nay trên địa bàn thị xã không phát hiện trường hợp viêm đường hô hấp cấp do nCoV-19 gây ra. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, nhất là việc giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất. Trước diễn biến của dịch bệnh, lãnh đạo thị xã Phổ Yên cũng đề nghị với đoàn công tác xem xét báo cáo với tỉnh một số nội dung như cần có chế tài xử lý nghiêm với những công dân không chấp hành việc không đeo khẩu trang, không đo thân nhiệt và khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch, quan tâm đến hỗ trợ nguồn lực kinh phí phòng chống dịch cho các địa phương, có quan điểm xác định và giải pháp đối với việc thành lập trung tâm cách ly tại thị xã Phổ Yên. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và đặc biệt Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã trong triển khai thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đề nghị địa phương cần tập trung cao hơn, quyết tâm hơn trong những ngày còn lại thực hiện giãn cách xã hội, trong đó tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt phòng chống dịch trên tinh thần chống dịch như chống giặc. Đối với những kiến nghị của địa phương, đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu gửi đến cấp trên xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Sau khi xác định có một trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên địa bàn, bệnh nhân số 178 trong cả nước, vào ngày 29 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đại Từ đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các xã thị trấn xác định các trường hợp tiếp xúc vòng 1, 2 và 3 với bệnh nhân số 178. Theo kết quả rà soát đến thời điểm này, có 44 trường hợp tiếp xúc vòng 1, một trường hợp đã rời khỏi địa phương và được cách ly tại Hà Nội tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, 456 trường hợp tiếp xúc vòng 2 và 1.170 trường hợp tiếp xúc vòng 3. Trong đó, 59 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa huyện đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả cụ thể, 21 trường hợp tiếp xúc vòng 1, gồm 8 bệnh nhân và 13 nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ đã có kết quả âm tính sau 2 lần lấy mẫu và xét nghiệm. 38 trường hợp tiếp xúc vòng 2 đã cách ly tại bệnh viện cũng cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Với 22 trường hợp tiếp xúc vòng 1 còn lại đã được cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính. Đối với các trường hợp tiếp xúc vòng 2, 3 được yêu cầu theo dõi, cách ly tại gia đình, hiện sức khỏe đều ổn định. Huyện Đại Từ đang tiếp tục rà soát những trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 178, giám sát các trường hợp thuộc diện theo dõi, cách ly theo quy định, đồng thời tiếp tục triển khai các phương án phòng chống dịch, bảo đảm duy trì hoạt động của chốt liên ngành kiểm soát trên trục quốc lộ 37 tại xóm Đèo Khế, xã Yên Lãng.
Ngày 9 tháng 4 tại Thái Nguyên, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã khai giảng khóa đào tạo chuẩn đoán phát hiện sớm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time RT-PCR. 14 cán bộ y tế làm công tác xét nghiệm đến từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, Bệnh viện A, Bệnh viện C, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định đã được truyền đạt các nội dung chính tập trung vào phân tích tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, quy trình lấy mẫu, thu thập, bảo quản mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19, thực hành xét nghiệm chuẩn đoán SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR, quy trình xây dựng phòng thí nghiệm và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 4.
Khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19, khu vực nút giao Thịnh Đán, tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện xe ô tô mang nhãn hiệu Innova màu bạc, biển kiểm soát 20A36456 do lái xe là Đỗ Xuân Dục, sinh năm 1965 và phụ xe là Đỗ Xuân Dương, sinh năm 2003, cùng có hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện toàn bộ khoang xe có 11 bao tải, 10 bao chứa khẩu trang y tế và 1 bao đựng bao chân. Toàn bộ số khẩu trang y tế và bao chân nói trên đều không có tem mác, nhãn, ghi nơi sản xuất và ngày sản xuất. Quá trình làm việc, ông Dục đã xuất trình phiếu xuất kho không ghi ngày tháng năm, không ghi tên đơn vị sản xuất, chỉ ghi người nhận hàng là công ty cổ phần may Thành Hưng, địa chỉ xóm chợ, xã Phúc Trìu. Loại hàng và số lượng được ghi như sau: khẩu trang y tế 27.900 chiếc, bao chân 600 đôi. Tổ kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa và phương tiện, niêm phong phương tiện để giải quyết xử lý theo quy định.
Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế.
Thưa quý thính giả, cách ly xã hội được cả nước thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Song đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh vẫn phải duy trì hoạt động thường xuyên. Vấn đề đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng cho con người phải luôn được đặt lên hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Đại Từ, địa phương có bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên.
Bình thường các cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh đều tập trung giờ ăn ca trưa. Thế nhưng từ đầu tháng 3, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và cả nước, công ty đã bố trí suất ăn riêng đến từng cán bộ và người lao động. Mặc dù công ty không có trường hợp liên quan đến bệnh nhân 178 thuộc diện phải cách ly, song để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những cán bộ có địa chỉ thường trú tại huyện Đại Từ đã được ban lãnh đạo công ty tạm dừng công việc, sinh hoạt tập trung và vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ của đơn vị. Anh Mai Văn Độ, công nhân sinh hoạt tập trung nói:
"Bọn tôi ở Đại Từ thì có thể cách ly với nhà ăn này. Đấy là không về được vùng Đại Từ để tránh ảnh hưởng dịch lan truyền cho công ty, cái đấy là rất là tốt. Trước tiên là bản thân mình đã."
Đề cập về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bà Lê Thị Thanh Hoa, chủ tịch công đoàn công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh chia sẻ:
"Những cái biện pháp ấy thì công đoàn cũng đã bằng những cái băng rôn khẩu hiệu treo ở tất cả các vị trí dễ quan sát để nâng cao ý thức của các cán bộ công nhân viên. Cái thứ hai nữa là công đoàn cũng đã triển khai cái việc là trang bị các cái cặp lồng để cho nhà bếp chia suất ăn ra tới từng cán bộ công nhân viên, trang bị cái buồng khử khuẩn để hầu hết tất cả 100% cán bộ công nhân viên đi qua cổng là đều được xịt khuẩn toàn thân cũng như là phương tiện."
Đó chỉ là hai trong số các biện pháp phòng chống dịch đang được công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh triển khai từ rất sớm, với mục tiêu không để xảy ra trường hợp cán bộ công nhân viên mắc dịch bệnh, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động của công ty, đảm bảo hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng. Việc bố trí phân công điều hành công việc cho cán bộ cũng được linh hoạt xử lý để vừa đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch, vừa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Anh Bùi Đức Linh, nhân viên công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh nói.
Công ty cũng đã cho bọn em là khai báo y tế thường xuyên theo những cái đợt dịch cũng như là các cái bản cam kết để mình các cái cung đường di chuyển từ nhà đến công ty, và 100% cán bộ công nhân viên thì đều thực hiện cái này rất là triệt để.
Đề cập về những công việc của công ty hiện nay, ông Cù Xuân Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho biết.
Chúng tôi không có giờ nghỉ, không có ngày nghỉ. Thì các bộ phận đi ca thì là đảm bảo theo chế độ là 3 ca 4 kíp. Tức là cứ 8 tiếng là có một kíp đi làm và các kíp còn lại ở nghỉ tại nhà. Còn đối với bộ phận hành chính thì chúng tôi là bố trí cán bộ là luân phiên để đảm bảo sản xuất ổn định và đồng thời là đảm bảo là công tác phòng dịch tối đa có thể.
Nhận diện rõ, giải pháp quyết liệt là việc làm cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp hiện nay, từ đó mới có thể vừa chống dịch thành công, vừa phát triển sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như đời sống của cán bộ, công nhân, người lao động trong thời điểm khó khăn chung mà dịch bệnh COVID gây ra.
Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm đã có công văn số 103 về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020. Nội dung công văn như sau. Chủ đề của tháng hành động là nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động năm là điểm nhấn trong năm tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn, gắn trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Căn cứ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh và tình hình dịch bệnh COVID-19 để tổ chức hội nghị trực tuyến, phát động hoặc hình thức khác phổ biến các công tác triển khai theo quy định. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm tại tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã để giúp các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng, người tiêu dùng và thông tin các hoạt động triển khai tháng hành động tại địa phương để đăng trên website, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở ngành. Tại tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh và Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm cấp huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động năm 2020, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm trên địa bàn quản lý theo quy định. Kết thúc tháng hành động năm 2020, các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả hoạt động về Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh trước ngày 25 tháng 5 năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ điều kiện thực tế và diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp, an toàn và hiệu quả.
Từ năm 2016 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được đầu tư 29 công trình cầu và cống hộp bê tông. Từ hợp phần xây dựng cầu dân sinh thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương do Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Các công trình xây dựng có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng ở các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ và thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên. Để triển khai các công trình, các địa phương liên quan đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các công trình được thi công và hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Dự kiến thì trong quý 2 năm nay, tiếp tục có 10 công trình cầu cống được khởi công xây dựng theo dự án tại 4 huyện là Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa, Phú Lương. Được biết, dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương do Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với tổng số vốn trên 9.200 tỷ đồng được triển khai thực hiện từ năm 2016 tại nhiều tỉnh trong cả nước.
Theo dự án 2 chương trình 135 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, năm 2016, tỉnh Thái Nguyên có 70 xã và 46 xóm đặc biệt khó khăn ở xã khu vực 2 hưởng chương trình 135. Đến năm 2020 còn 44 xã và 19 xóm đặc biệt khó khăn ở xã khu vực 2 hưởng chương trình này. Trong giai đoạn 2016-2019, tổng vốn thực hiện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 444 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng 368 công trình, hỗ trợ phát triển sản xuất đã xây dựng 382 dự án hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị công cụ chế biến bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 35.000 lượt hộ, hỗ trợ thực hiện 45 mô hình phát triển sản xuất tiên tiến có hiệu quả, thực hiện duy tu bảo dưỡng 145 công trình, tổ chức 80 lớp tập huấn về công tác dân tộc và khoa học kỹ thuật. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần chuyển đổi mạnh về cơ cấu kinh tế cho nhân dân, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5% một năm ở các xã hưởng chương trình 135, vượt mục tiêu các mức đề ra của chương trình 135 là giảm 4% của tỉnh Thái Nguyên, giảm 2% một năm hộ nghèo toàn tỉnh và các xã đặc biệt khó khăn giảm 3,5% một năm, đưa Thái Nguyên tăng 3 bậc, xếp thứ 2 trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và có số hộ nghèo thấp nhất.
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Định Hóa, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thực hiện nghiêm túc công tác trực ban 24/24 giờ để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động nguồn lực để kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong quý 1 năm 2020, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa đá và gió lốc, đã làm thiệt hại, hư hỏng về nhà ở và rau màu. Cụ thể, 173 nhà bị tốc mái, thiệt hại 4,16 hectare mạ non, 17 hectare rau màu, 3 hectare táo bị mưa đá làm dập nát quả, ước tổng thiệt hại gần 1 tỷ 200 triệu đồng. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiến hành kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại và chỉ đạo các đơn vị địa phương hoàn thiện hồ sơ, đề nghị hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định. Quý 2 năm 2020, cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với các địa phương đơn vị huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn khi sự cố xảy ra. Đồng thời, không được lơ là, chủ quan, luôn luôn chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống.
Thưa quý thính giả, nhằm giúp đỡ các hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu, những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đã tập trung thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, từ đó đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Triệu Thuần qua bài viết đa dạng mô hình tương trợ nhau trong cuộc sống ở Hội Phụ nữ xã Nam Hòa. Mời quý thính giả cùng nghe.
Gần 10 năm nay, mô hình nuôi lợn nhựa được hội viên Hội Phụ nữ xã Nam Hòa duy trì. Theo đó, mỗi hội viên tiết kiệm 10.000 đồng một tháng để góp vào lợn nhựa của chi hội mình. Số tiền tiết kiệm được cho các chị em nghèo vay vốn không lấy lãi, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình. Chị Huỳnh Thị Toàn ở xóm Ngòi Trẹo là một trong số hội viên được sự ủng hộ từ phong trào thực hành tiết kiệm mà Hội Phụ nữ xã Nam Hòa phát động. Số tiền nhận được tuy không phải là nhiều nhưng đã kịp thời thêm góp vào số vốn của chị để mở được một cửa hàng tạp hóa. Cuộc sống gia đình chị đã dần ổn định với nguồn thu từ những mặt hàng thiết yếu hàng ngày. Chị Huỳnh Thị Toàn, hội viên phụ nữ xóm Ngòi Trẹo xã Nam Hòa cho biết.
Mình thì được 3 triệu tư, được vay 3 triệu tư thì để thêm vào lấy vốn buôn bán. Có thêm tí vốn thì mình làm ăn thì cũng buôn bán thấy được thì cũng thoát nghèo, hộ thoát nghèo.
Rời gia đình chị Toàn, chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi gà của chị Trần Thị Mến ở xóm Na Quán. Qua câu chuyện chúng tôi được biết, thông qua tổ chức Hội Phụ Nữ, năm 2015, chị Mến được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm vốn chăn nuôi. Tận dụng đất vườn đồi sẵn có hơn 6.000m2 của gia đình, chị thả gà dưới tán keo để nuôi gà. Ban đầu, chị Mến nuôi với số lượng ít, sau đó khi đã có kinh nghiệm thì nâng dần số lượng đàn gà lên. Những khó khăn trong cuộc sống đã qua khi mô hình chăn nuôi gà của chị đem lại nguồn thu ổn định. Chị Mến còn là một điển hình trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi ở địa phương. Chị Trần Thị Mến, xóm Na Quán, xã Nam Hòa cho biết.
Tôi tham gia Hội Phụ Nữ thì được vay vốn và được tập huấn về chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi. Chăn nuôi gà nó cũng không bệnh tật tí thì là thuận lợi nhiều. Nên gia đình từ đấy đi là kinh tế phát triển hơn.
Tương trợ hội viên bằng các mô hình tiết kiệm vay vốn ủy thác là hai trong số những hình thức cụ thể mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hòa vận động mỗi chi hội thực hiện bằng những điều kiện đặc điểm của chi hội để có hành động cụ thể, thiết thực. Có thể kể đến nhiều cách làm khác như hỗ trợ cây con giống, tập huấn khoa học kỹ thuật, công lao động, gạo, thóc. Là tổ chức hội có nhiều thành viên nhất ở xã với 24 chi hội trên 2.000 hội viên. Trong 5 năm trở lại đây, nhờ những cách làm như thế mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hòa đã giúp hàng trăm hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bên cạnh hoạt động giúp nhau thoát nghèo, hội cũng chung sức cùng xã xây dựng nông thôn mới. Trao đổi với chúng tôi về số mô hình hoạt động trong thời gian tới, chị Trần Thị Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hòa cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đưa hai cái tổ rau của chúng tôi, đưa tổ rau và tổ gạo an toàn của chúng tôi thì hiện nay chúng tôi đã thành lập ra hai mô hình, đó là mô hình tổ gạo liên kết, tổ gạo an toàn và tổ rau an toàn.
Với cách làm hay, phù hợp và mang lại hiệu quả trong hoạt động, đến nay hội còn 234 hội viên phụ nữ nghèo, giảm trên 400 hội viên nghèo so với năm 2014. Ngày càng có nhiều hộ phụ nữ làm chủ, vươn lên làm giàu và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả. Đánh giá thêm về hoạt động của Hội Phụ nữ xã Nam Hòa, chị Trần Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ cho biết.
Những mô hình, cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hòa cho thấy sự sáng tạo, linh hoạt trong việc học và làm theo Bác. Và từ những kết quả đã đạt được thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hòa đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Và đặc biệt là trong 3 năm liên tục, từ năm 2016 đến nay, thì công tác hội và phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Hòa luôn luôn nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Có thể khẳng định những việc làm thiết thực hiệu quả của phụ nữ xã Nam Hòa trong việc tương trợ hội viên đã và đang đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng hoạt động hội, thu hút hội viên, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng và củng cố thành tích chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Giới thiệu dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý thính giả thân mến, trong mục giới thiệu dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những nội dung cuối cùng trong phần 2 lớn, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực. Mời quý thính giả cùng nghe.
7. Công tác xây dựng chính quyền các cấp. 7.1. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực hiện tốt chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác ban hành nghị quyết, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định. Giữ mối quan hệ phối hợp công tác thường xuyên, chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là công tác giám sát thực hiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.
7.2. Hoạt động của Ủy ban Nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Phân định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước tại địa phương, thực hiện phân cấp quản lý giữa các cấp, các ngành gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, thanh tra công vụ, thi hành kỷ luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm các nội dung của quy chế được thực hiện thường xuyên, nền nếp. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân. Tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, không bảo đảm một trong hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số. Sắp xếp các xóm tổ dân phố chưa đảm bảo 50% quy mô số gia đình theo quy định. Nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, liêm chính, uy tín, năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân, đổi mới phương pháp tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, nhất là trong công tác điều hành.
7.3 Công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên xếp thứ hạng cao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, nâng cao hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân và doanh nghiệp, thực hiện cải cách tài chính công hiệu quả, thực chất thực hiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực thuộc địa phương quản lý, hoàn thành xây dựng cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối liên thông, chia sẻ với hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên, cổng dịch vụ công quốc gia, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3-4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.
8. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp theo chủ trương của Trung ương, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp theo hướng dân chủ, công bằng, văn minh, liêm chính, từng bước hiện đại hóa phục vụ nhân dân, củng cố hoạt động của các cơ quan tư pháp theo hướng nâng cao trách nhiệm hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, bảo đảm các quyết định của tòa án đúng quy định của pháp luật, thực hiện hiệu quả công tác thi hành án, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và phù hợp hiệu quả với từng đối tượng, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường công tác giám sát của các cơ quan dân cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp.
9. Về công tác của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước một cách đồng bộ, hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tăng cường củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các đột phá phát triển. 1. Phát triển cơ sở hạ tầng khu vực phía Nam, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư. 2. Phát triển kinh tế tư nhân, ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp tập trung thành các cụm ngành, cụm sản xuất tương quan cùng ngành để phát huy vai trò kết nối chuỗi sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 3. Phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy lợi thế, thành quả, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Quý thính giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu những nội dung còn lại của phần 2 lớn, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực. Đây cũng là những nội dung cuối cùng của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thực hiện xong phần giới thiệu nội dung dự thảo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả những ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân về dự thảo này trong các chương trình thời sự trên sóng phát thanh. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe. Ít phút còn lại của chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa nhỏ, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất nhà báo Lệ Hằng, biên tập chương trình Hoàng Quỳnh, cùng với sự tham gia của các biên tập viên Dương Duyên, Hoàng Tú, kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.